anh em thuộc về Đức Kitô, những người thừa kế theo lời hứa. Kính thưa cộng đoàn, chắc chắn đọc bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy nội dung trung tâm đó là lời tuyên tín của Phêrô. Thánh Phêrô đại diện các tông đồ để nói lên niềm tin của mình vào Đức Giêsu, Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Người ta vẫn phân biệt trong cuộc sống những cái chúng ta làm và cái chúng ta là. Ta có thể làm nhiều công việc, giữ nhiều chức vụ, hoàn thành nhiều công việc, nhưng quan trọng ta là ai? Đó là câu hỏi quan trọng. Đức Giêsu ngày hôm nay đặt câu hỏi với các tông đồ cũng vậy. Những người Do Thái đương thời chứng kiến những việc Chúa làm, thế nên họ cũng đoán, kẻ thì nói Ngài là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì nói Ngài là Elia, kẻ thì nói Ngài là các ngôn sứ nào đó. Còn Phêrô như vậy đã đi đến được một nội dung quan trọng mà chính Đức Giêsu sẽ phải khen ngợi, không phải tự xác thịt con nói được điều đó, mà do Chúa Cha mặc khải, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng mầu nhiệm của Đức Kitô đến trần gian không dừng ở đó. Nếu Đức Kitô đến trần gian, đó là dấu hiệu của Đấng được sức dầu, Đấng thiên sai đã đến trong trần gian, thì cái công trình mà Đức Giêsu đến trần gian đó cũng chính là công trình cứu chuộc nhân loại. Nếu ngôn sứ Isaiah, người ta vẫn nói phần 1 thì nói đến hình ảnh của về việc Gia Chúa giáng trần, này người trinh nữ sẽ hạ sinh và con trẻ tên là Emmanuel, thì phần thứ hai nói đến cái giới thiệu chân dung của Đức Giêsu hay là của Đấng Thiên Sai, chính là người tôi trung đau khổ đến để gánh tội của trần gian. Thì trong bài đọc một ngày hôm nay, chúng ta đọc được đoạn của ngôn sứ Zacharia. Phần một của Zacharia thì giới thiệu Đức Giêsu như vị mục tử hiền lành. Này Ngài đến và cưỡi trên lưng lừa và đi đến giữa đoàn dân chúng để thăm dư con dân của Ngài. Ta thấy hình ảnh đó trong ngày lễ lá. Thì phần hai cũng là giới thiệu cho chúng ta chân dung của vị thầy đau khổ ấy. Đấng đã bị giết, Đấng đã bị đâm thâu, và người ta sẽ ngước nhìn lên, người ta sẽ than khóc, tiếng khóc than như khóc than con một, khóc than con đầu lòng, tiếng khóc than vang dội khắp Jerusalem. Nhưng cũng chính ở trên đỉnh cao thập giá đó, đó là ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà David và dân cư Jerusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Vâng, đúng thế. Từ cái mạc khải, từ cái xác tín Đức Kitô là Đấng cứu thế, thì mỗi người chúng ta ý thức mình đều là tội nhân. Chúng ta đều ngước nhìn Đấng mà chúng ta đã đâm thâu do tội lỗi của chúng ta, do điều bất chính mà chúng ta đã thực hiện, do việc chúng ta không tuân thủ theo giới răn của Thiên Chúa, và nói một ngôn ngữ nào chúng ta chà đạp dưới chân giá máu châu báu của Đức Kitô. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn luôn rộng mở. Từ trái tim bị đâm thâu ấy sẽ đổ ra dòng ơn cứu độ, khai nguồn ơn cứu độ cho cả trần gian này. Ai mà ngước nhìn lên và cảm nghiệm được tình yêu ấy, họ sẽ đón nhận được ơn cứu độ của Ngài. Và mỗi người Kitô hữu của chúng ta trong bí tích thanh tẩy, Thánh Phaolô ngày hôm nay nói cho chúng ta điều ấy. Nhờ đức tin chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa, nhờ bí tích thanh tẩy chúng ta thuộc về Đức Kitô, chúng ta mặc lấy Đức Kitô. Từ nay không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, và khi đã mặc lấy Đức Kitô, chúng ta là những kẻ thừa kế theo lời hứa. Vâng, thưa cộng đoàn, niềm tin lời tuyên xưng của chúng ta vào Đức Kitô, niềm xác tín Đức Kitô đến trần gian qua cái chết, qua cuộc khổ nạn để cứu độ chúng ta, đưa chúng ta đến một cảm nghiệm sâu xa về ơn cứu độ mà chúng ta đã lãnh nhận, và chúng ta cũng ý thức cái danh hiệu mà chúng ta được lãnh nhận, đó là những người thuộc về Đức Kitô. Chúng ta quen xưng mình là Kitô hữu, là thế. Chúng ta là bạn bè của Đức Kitô, chúng ta là những người thuộc về Đức Kitô, chúng ta là đã được Đức Kitô cứu độ trong cuộc khổ nạn của Ngài. Và như thế chúng ta sẽ nhận được một lời mời để sống xứng đáng như những người môn đệ của Đức Kitô. Phần thứ ba của bài tin mừng ngày hôm nay, đó là lời Đức Giêsu gửi đến cho chúng ta. Ai muốn làm môn đệ của Thầy, vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy. Ai muốn cứu mạng sống mình thì lại mất, ai liều mạng sống mình vì tôi thì cứu được mạng sống ấy. Tôi đang nhớ đến một nhân vật khá nổi tiếng. Ông là người đưa ra một giải thưởng lớn hàng năm mà người ta đón đợi thông tin theo dõi ai đạt được giải thưởng. Chắc chúng ta đoán ra rồi, đó là giải thưởng Nobel. Thật ra thì ông trước đó, ông trở thành nổi tiếng nhờ việc ông chế tạo ra chất nổ. Và rồi một ngày kia vô tình, ông đọc trên một tờ báo, không hiểu vì lý do gì đó, người ta lại loan tin về cái chết của ông, cái chết của Alfred Nobel, ông vua chất nổ. Đọc một đoạn tin như vậy thôi, bỗng dưng ông cảm thấy, tôi không muốn khi chết người ta nói về tôi như ông vua về chất nổ. Và ông đã quyết định dành toàn bộ cái tài sản của mình viết trong di chúc để góp phần xây dựng con người, xây dựng nhân loại, để đặt ra những giải thưởng cho những con người có những cống hiến cho nhân loại. Ta biết hàng năm đó là giải Nobel hòa bình, về vật lý, về hóa học, về kinh tế, về sáng tạo, vân vân, về văn chương. Và như vậy thì từ một cái cảm nghiệm nghĩ đến cái tên gọi sẽ lưu truyền cuộc đời của mình, ông đã được biến đổi. Chứ gì mỗi người chúng ta khi ý thức mình là Kitô hữu, là người thuộc về Đức Kitô, là người được Chúa cứu độ, là những người thừa kế theo lời hứa, thì chúng ta cũng có những chọn lựa đúng đắn trong cuộc sống của mình. Thưa cộng đoàn, cách đây mấy ngày, ngày 19 tháng 6 vừa qua, giáo dân Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới cũng đã nô nức mừng kỷ niệm 25 năm ngày các 117 vị hiền thánh Việt Nam được suy tôn. Đó là ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và tôi cũng nhớ đến trong cái lời kết thúc bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo gửi đến cho anh em những người Việt Nam. Xin cầu chúc anh chị em sống xứng đáng là con cháu của các anh hùng tử đạo. Xin anh chị em hãy tiếp tục truyền thống của các vị cha ông và truyền lại cho con cháu. Và anh em là những người thừa tự, những người đồng thừa tự với các thánh tử đạo. Xin cho chúng ta một đàng tạ ơn Chúa vì cho chúng ta những vị tiền nhân hiển hách. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận ra được lời kêu mời để ngày hôm nay ta theo chân các ngài, sẵn sàng lãnh nhận thập giá qua những công việc bổn phận, sẵn sàng chấp nhận hy sinh qua việc phục vụ, sẵn sàng chia sẻ qua công việc bác ái và yêu thương, để trở thành những môn đệ đích thực của Thầy Giêsu. Và cũng chính khi chúng ta liều mạng sống sẽ cứu được mạng sống ấy, chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang trên thiên quốc với cha ông của chúng ta, với các thánh tử đạo Việt Nam.